thế trần từ khắp nơi. Hãy tới nào, hãy tới, hiệp lời hát kinh vang trời, phục mừng lễ tế muôn đời, chính Chúa hiện thân đầy người ơi. Nào muôn lắm thiên thần, nào chư dân sống nơi nơi, hãy tới nào, hãy tới, bao tinh tú xa thần, bao ngọn gió du mây trời, hãy tới nào, hãy tới, hiệp lời hát kinh vang trời, phục mừng lễ tế muôn đời, chính Chúa thiên thần đầy người
ơi. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh người đông đảo, đến nỗi người phải xuống thuyền mà ngồi. Còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ, và người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên. Vì không có nhiều đất, khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt. Và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết trái. Có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Ai có tai thì hãy nghe. Đó là lời Chúa. Thưa các bạn, ở đây nếu mà nói ai không có tai, có ai không có tai không? Chúa Giêsu kết thúc bài tin mừng nói rằng ai có tai thì nghe. Có khi ta nghe nhưng mà không hiểu, đúng không? Có khi ta nghe nhưng mà lại không muốn nghe, cho nên lời đó nó không lọt vào tai mình được. Có khi ta nghe nhưng mà ta lơ đãng, cho nên nghe đó rồi quên đó, ta gọi là vào tay nọ nó sọ qua tay kia. Cho nên lời Chúa mời gọi ngày hôm nay đó là ai có tai thì hãy nghe. Nghe không phải chỉ bằng lỗ tai, mà nghe bằng cả con tim của mình. Khi mà hai người yêu nhau thì cũng cái lời nói là anh yêu em, I love you, ngủ ái nỉ, je t'aime, anh pháp tàu gì đó chơi ráo trọi hết. Nhưng mà nếu mà ta chỉ nói bằng môi miệng bên ngoài, rồi người nghe cũng chỉ nghe bằng cái lỗ tai mình mà thôi, thì chỉ đón nhận những âm thanh anh yêu em, I love you, ngủ ái nỉ, je t'aime, chả có nghĩa gì hết. Nó vô đây, nó chạy qua kia, nó không đi xuống trái tim của tôi. Nhưng mà nếu mà hai người yêu thương nhau, thưa các bạn, không cần nói to, nói về các bạn hiểu không? Hiểu tôi nói gì không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu. Cái âm thanh nó không có to, nhưng mà nó là lời từ trái tim tôi phát ra. Anh yêu em, cha yêu con, mẹ yêu con. Những cái lời ấy nó phát ra làm ta nghe được tiếng nói của tình yêu, tiếng nói từ trái tim. Cho nên khi ta lắng nghe lời Chúa, thưa các bạn, không phải chỉ là nghe cái âm thanh, mà nghe chính đấng ấy đang nói với ta hôm nay. Đức Giêsu ngồi trên bờ biển mà nói với dân chúng, họ tuôn đến đông đảo lắm, và Ngài dùng dụ ngôn mà nói với họ. Thì ngày hôm nay, thưa các bạn, chính Đức Giêsu ấy cũng đang hiện diện ở giữa các bạn và đang nói với các bạn bằng lời yêu thương. Mà nếu các bạn cảm nghiệm được rằng Chúa yêu thương các bạn, bạn mới hiểu được Chúa muốn nói cái gì. Và nếu các bạn yêu thương Chúa thực sự thì các bạn sẽ làm theo lời người mình yêu. Đúng không? Khi mà hai người yêu nhau nó bảo nhảy xuống sông có nhảy không anh? Nhảy không? Này sợ quá lắc đầu. Nào anh trả lời tôi coi. Bạn đứng lên coi. Anh có người yêu chưa?
Có, dạ, dạ có.
Đâu rồi? Ở đây chúng ta cho tràng tay hoan hô hai người yêu nhau. Rồi, bây giờ điều mà bạn muốn người yêu mình, bạn muốn người yêu bạn, cái gì bạn nói tôi nghe.
Dạ, yêu chọn đời.
Muốn người ta yêu bạn chọn đời. Nào, bạn có nhận lời yêu chọn đời không?
Dạ, có nha.
Tại sao bạn lại yêu chọn đời người này? Lỡ 50 năm nữa nó già, rồi răng nó rụng, mắt nó mờ, rồi tay chân tay nó run rẩy, rồi nó lụ khụ, bạn còn yêu chọn đời không?
Dạ, có.
Chắc không?
Chắc.
Tò coi chắc không?
Dạ chắc.
Chúng ta chúc mừng cho cái hạnh phúc ấy, thưa các bạn, thưa anh chị em. Tôi quên, tôi không cho hai bạn đứng trên này quay xuống, vì dù nó xứng đôi vừa lứa lắm. Quay xuống cho mọi người chúc mừng lần nữa, còn là lạnh chua tụi nó đẹp thế nào. Thì bạn thấy, khi mà người ta yêu nhau thì người ta nghe lời ấy và người ta sẽ sống lời ấy, là vì em, anh sẽ yêu em trọn đời như là em mong muốn cái điều ấy. Vậy thì nếu các bạn nghiệm thấy rằng có một đấng yêu thương các bạn, đó là Đức Giêsu, đấng từ trời cao trở thành lời ở giữa chúng ta, ngôi lời đã làm người ở giữa chúng ta. Lời ấy không phải là một ngôn ngữ, không là một âm thanh, nhưng mà lời ấy là con người. Con người Giêsu, một Thiên Chúa làm người đang ở giữa ta. Và lời ấy vì yêu thương ta mà chấp nhận trở thành hạt lúa mì mục nát, tan rã, bị đâm, bị chém, bị nhục nhã, ê chề vì yêu thương ta. Lời ấy nói với ta không chỉ rằng anh yêu em, anh sẽ yêu em đến trọn đời. Nhưng mà lỡ mà sau này á, như tôi nói vừa mới hỏi bạn á, là bạn già rồi, bạn xấu rồi còn yêu hay không, thì Chúa yêu thương ta không phải là vì ta tốt lành, không phải vì ta là đạo đức, không phải vì ta là những mảnh đất tốt lành mà Chúa mới gieo lời vào đó. Không hề. Chúa gieo lời của Ngài là chính Ngài đến với mỗi một người chúng ta. Mảnh đất, ở đây ai là những mảnh đất khô cằn xin giơ tay. Mạnh dạn lên. Rồi, Chúa có yêu các bạn không?
Có.
Ở đây ai là những bụi gai giơ tay? Bụi gai góc á, mà lời Chúa đến không được á, giơ tay mạnh dạn lên. Gai góc. Rồi, xin cảm ơn các bạn chân thành mà nhận rằng ta gai góc. Ở đây ai là những vệ đường, những ven đường, những lề đường giơ tay? Một người. Rồi tất cả những người không giơ tay là mảnh đất tốt, phải không? Coi chừng kiêu ngạo quá nha. Coi chừng không giơ tay, đó là ta phạm tội kiêu ngạo. Con là mảnh đất tốt lắm mà nghe. Chắc chưa? Chắc chưa? Chưa chắc đâu. Chúng tôi chỉ biết chắc một điều, đó là có lúc tôi đã là mảnh đất khô cằn sỏi đá. Có không? Có. Tôi chỉ biết chắc một điều, nhiều lúc tôi đã là gai góc để lời Chúa không đơm bông kết trái được. Có không? Có. Tôi biết chắc một điều là rất nhiều lần tôi đã là lề đường, ven đường, rìa đường mà lời Chúa đến với tôi rồi đi. Chợt đến, chợt đi, em có biết? Có không? Có. Còn bạn có chắc là lúc nào bạn cũng là đất tốt không? Không. Không chắc chút nào. Hôm nay bạn đến đây bạn đang phấn khởi hồ hởi lắm, nhưng mà ra khỏi nhà thờ đất tốt đã biến thành đá rồi. Hôm nay đang tươi cười hân hoan lắm, nhưng mà ra ngoài kia gặp chuyện không như ý, bạn đã thành gai góc rồi. Đúng không ạ? Cho nên thưa các bạn, chỉ có một điểm duy nhất mình xác tín, đó là dù tôi là gai góc, dù tôi là sỏi đá, dù tôi là ven đường, hay tôi là đất tốt, thì lời Chúa vẫn đến với tôi, không loại trừ bất cứ một ai cả. Và mỗi một người chúng ta được mời gọi cũng trở thành người đi gieo rắc tin mừng, đi gieo vãi hạt giống tin mừng ấy bằng chính cuộc sống của mình. Ngày hôm nay tôi đã làm công việc ấy như tôi đã từng làm 20 năm nay từ ngày lãnh tác vụ linh mục. 5 giờ sáng thức dậy, lên xe đến giáo xứ Xuân Hiệp để tổ chức một buổi gặp gỡ lần đầu tiên cho giới trẻ di dân gốc Thái Bình. Ở đây có bạn nào gốc Thái Bình không ạ? Quê Thái Bình có nhiều không? Hôm nay có bạn nào đi không? Có biết mà đi không? Thì chúng tôi đã tổ chức lần đầu tiên cho những bạn trẻ di dân gốc Thái Bình ấy. Khoảng dự trù là 800, nhưng mà con số nó lên tới 1.200, 1.500. Cho nên cơm nước thì nó cũng bị thiếu trước hụt sau. Và các bạn ấy đúng là những mảnh đất còn hoang sơ, lần đầu tiên sinh hoạt, lần đầu tiên gặp gỡ, cho nên mọi cái nó chưa nhuần nhuyễn, đất mới cày vỡ thôi, cho nên mọi cái nó còn khó. Tôi có nói với một em áo xanh, sáng nay mệt quá, áo xanh nó được cày nát rồi, cho nên nói cái nó hiểu, kêu cái nó làm, bảo cái nó chạy. Còn đây nó làm xong nó vứt đấy, nó làm xong nó bỏ nó chạy, nó lên kiếm nó ăn, nó kiếm nó chơi, kiếm nó tụng năm thứ ba, nó nói chuyện riêng với nhau. Tôi đi kiếm từng cái sọt rác, đi kiếm từng cái chổi, đi từng cái ghế mà mình biết rằng không phải lính của mình, cho nên là không thể áo xanh nha lên được. Không, đành chịu. Tôi mới thấy được rằng mỗi một người chúng ta cần phải được cày vỡ, đi tham gia vào những sinh hoạt tập thể. Các bạn sẽ biết chúng ta phải làm cái gì, giống như các bạn đến dâng lễ ở nhà thờ An Lạc này, các bạn quen với cái kiểu cách dâng lễ như thế nào rồi. Nói hô là các bạn hô, nói vỗ tay là các bạn vỗ tay, nói đứng là đứng, nói chào nhau là các bạn chào một cách rất là tự nhiên, vì các bạn đã được quen rồi, nhuyễn rồi, được luyện rồi, cho nên cái đất nó đã được thuần rồi, không phải là đất hoang nữa. Rồi mãi đến 3 giờ tôi lại chạy 3 chân 4 cẳng về với giáo xứ Nam Hải, dâng thánh lễ vừa kịp 4 giờ. Hôm nay lại đùng cái gặp cha mới về dâng lễ tạ ơn, cho nên những cái mà mình chuẩn bị dọn cho giáo dân thì là phải biến đi, vì có một cha mới, làm sao phải nói dính đến cha mới và dính đến người giáo dân. Thì tôi chia sẻ một cái điều đó là cha mới ông cầm cái nến rước từ cuối nhà thờ lên, cầm cái nến cuối nhà thờ gió lồng lộng, cứ đốt lên nó lại tắt, đốt lên lại tắt, đốt lên vừa mới có gì đó. Từ ngàn xưa cha đã yêu con, cha gọi con giữa muôn người, giờ đây con hân hoan. Tắt cái phục, nến tắt. Tôi nói bên cạnh, chắc anh tiêu rồi, đời anh tiêu rồi, nến anh tắt rồi. Thế thì hát thì phải lên, tắt nến lên, lên vừa đến bàn thờ, con hân hoan tiến lên bàn thánh. Cha sứ cầm cái hộp quẹt, ông móc ra, ông bật cái xoẹt, ông đốt vào cái nến, lại cháy lên. Thì tôi thấy rằng cái nến nó cũng giống như mảnh đất tâm hồn mỗi người chúng ta. Có khi mình gió mạnh, gặp sóng thần nữa thì lửa nào, nến nào mà chịu cho nổi, tắt thôi, tắt thôi. Thế thì làm sao bây giờ thưa các bạn? Chúng ta cần có người bên cạnh. Nãy ông cha sứ cầm cái hộp quẹt đốt lại, ông cha mới run rẩy tiến lên đặt cái nến vào bừng sáng. Chúng ta cần có những người đồng hành với ta, cần có những người đồng cảm với ta, cần với những người chia vui sẻ buồn với ta, để những lúc mà tâm hồn ta là mảnh đất hoang, là mảnh đất khô cằn ấy, thì có một người đến, sao có chuyện gì buồn đó, kể nghe đi. Tự nhiên đất hoang đó siết lại, không muốn nói với ai, không muốn chia sẻ với ai, ôm cái mối hận này xuống tuyền đài, đại khái thế. Và nó sẽ héo quách đi, lời Chúa không đâm lên được. Thưa các bạn, này, ngồi đây đi, uống một ly cà phê đi, làm một ly chè đi, nào, có chuyện gì ta nói với nhau. Tự nhiên ta tưới cho mảnh đất đó nó mềm lại, cho lòng người ta nó mở ra, tuôn ra được những ức chế, những ấm ức, những buồn đau khổ nhục nhã ê chề tuôn ra được. Lúc đó đất khô cằn lại trở thành đất màu mỡ. Có những lúc tâm hồn mình nó rối rắm, không biết là phải gỡ thế nào được, trăm mối tơ vò, chưa giải quyết được chuyện này lại tới chuyện kia, như là một mớ bòng bong. Bạn thấy bao nhiêu lời Chúa đến với bạn, bạn thấy rối, không biết như thế nào, lại Chúa muốn cái gì đây? Này bạn, sao nhìn mặt mà nhăn nhó thế? Này, sao ánh mắt bạn mà nó có vẻ nó nhìn xa xăm thế? Người yêu buổi tím rồi cười buổi trưa thế? Chắc là có vấn đề gì đây rồi. Tâm thần đến nơi rồi, tăng đến nơi rồi. Đúng, trăm mối tơ vò không gỡ được. Nào bạn ngồi đây, mối nào là mối đầu tiên, nói đi. Mối thứ hai, nói đi. Ta ngồi ta gỡ mối tơ vò cho nhau. Lúc đó ta sáng lên được, thưa các bạn. Rất cần những người đồng hành với ta. Đừng đi gieo một mình. Đức Giêsu cũng cần tới 12 tông đồ, 12 người thân tín đi với mình cơ mà. Cho nên chúng ta rất cần có nhau trên cuộc đời này. Rồi lễ xong chạy về đây cho kịp gặp gỡ các bạn ở đây, gặp gỡ các bạn ở đây, chia sẻ với các bạn xong đến 8 giờ lại mời các bạn đi tiếp với tôi xuống dưới điểm hẹn Giêsu ở giáo xứ Nhân Hòa từ 8 giờ cho đến 9 giờ 15 tối để nói với nhau về ơn nghĩa sinh thành, để nghe hát, nghe chia sẻ với nhau về tình cha nghĩa mẹ. Rồi sau đó nếu thứ năm này mà bạn còn cảm thấy hứng thú thì mời bạn 7 giờ tối đến quán cà phê Cội Nguồn, 40 đường Lam Sơn, quận Bình Thạnh, để bạn vào trong quán cà phê Cội Nguồn ấy, bạn cùng với chúng tôi nghe hát về ơn cha nghĩa mẹ, điều mà 2 tháng trước, tháng đầu tiên chúng tôi đã hát ở quán cà phê về hát về mẹ Maria, tháng sau hát về trái tim Giêsu, tháng này hát về ơn cha nghĩa mẹ. Chúng ta gieo rắc hạt giống tin mừng không chỉ ở trong nhà thờ, nhưng mà lời Chúa phải được đem ra ngoài nhà thờ này, đến từng hang cùng ngõ hẻm. Chúng tôi đã đến quán cà phê Cội Nguồn ấy, chúng tôi đã nói về Giêsu, nói về Đức Mẹ và những người đi tham dự. Có những bạn lên cho con hát bài này về mẹ, cho con hát bài này về Chúa. Những người đến uống cà phê, những khách có thể họ là người không công giáo, họ thấy thắc mắc tại sao mỗi tháng ở đây có cái quán cà phê mà lại hát về Chúa, hát về mẹ là thế nào. Họ muốn hiểu, họ muốn nghe, họ muốn biết. Chúng tôi giới thiệu cho họ, ta cứ gieo rồi Chúa làm cho lớn lên lúc nào ta không biết. Phaolô trồng, Apollo tưới, Chúa mới làm cho lớn lên được. Chúng tôi cứ gieo. Đấy, một ngày sống của tôi từ 5 giờ sáng đến 11, 12 giờ đêm là như vậy. 12 giờ đêm về, coi lại hôm nay ta đã làm gì, hạt giống ta đã gieo vào đâu. Lạy Chúa, xin cho những hạt giống ấy được lớn lên. Hôm nay con gặp một em nó đang buồn, hôm nay con gặp một chị đang khóc, hôm nay con gặp một bác đang thở dài. Chắc là những mảnh đất khô cằn, là những sỏi đá, là những bụi gai. Lạy Chúa, những gì con đã nói, những gì con đã chia sẻ, xin cho những hạt giống ấy được lớn lên. Rồi trong 2 tuần lễ vừa rồi, còn 1 tuần lễ nữa là đúng 3 tuần, chúng tôi thực hiện chương trình Tiếp Sức Mùa Thi. Trong cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa, chúng tôi không có nhà, không có văn phòng như là các giáo xứ khác có nhà xứ hay là có trường học. Chúng tôi chỉ có tấm lòng xót thương, và từ tấm lòng xót thương ấy, 9 căn nhà người ta cho mượn được mở ra để chứa khoảng 500 em trong vòng 3 tuần lễ. 500 em ấy và cả phụ huynh nữa, phải 2/3 là những người không công giáo, hoặc là có như đây 1/2 là người không công giáo. Họ là những mảnh đất hoang, họ được gieo vào lòng họ những cái điều tốt đẹp qua hành động chia sẻ, đón tiếp các em ấy, ăn ở hoàn toàn là miễn phí, rồi lo trang thiết bị mọi thứ, mùng mền chăn gối cho 9 căn nhà ấy như là đi ở riêng. Sáng ra mở mắt thì 9 căn nhà ấy với 500 em, các bạn cứ tính là mỗi em là 50.000 một ngày, 10.000 quả sáng, 20.000 quả trưa hay và 20.000 bữa tối, thì là 50.000 nhân cho 500, buổi sáng mở mắt ra là phải có 25 triệu cho một ngày. 25 triệu cho một ngày trong vòng 3 tuần lễ như vậy, thưa các bạn. Chưa kể xăng nhớt cho các em áo xanh đến chở đi thi rồi trở về an toàn như vậy. Và khi chúng tôi làm cái công việc ấy, chúng tôi nhận ra rằng hạt lúa, hạt giống tin mừng đang được gieo vào trong tâm hồn các em. Có em, thưa cha, con nhà con, mẹ con đi vay nóng được 2 triệu lời 10 phân một ngày cho con đi thi. Bây giờ không biết về thì sẽ như thế nào. Tôi nói con cầm trọn 2 triệu bạc này, giữ chặt lấy, đừng tiêu đến nó. Ở đây cha lo hết cho chúng con, mai mốt đi về gửi tiền về xe, đưa về cho mẹ, mẹ trả ngay cho người ta đi. 2 triệu này chỉ đến cuối năm nó thành 20 triệu là con chết. Thưa cha, có đàn gà con bán đi để lo cho cháu nó đi thi, bây giờ không biết về sống làm sao. Bà cầm lấy số tiền này về mua lại đàn gà mà chăm sóc cho gia đình. Còn mọi chuyện cháu nó ở đây đi về chúng tôi lo hết cho. Và hôm nay có một số em lên đây tham dự thánh lễ, chúng tôi muốn mời những em ấy lên để chia sẻ cái cảm nghiệm mà các em đến với điểm tiếp sức mùa thi của Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa như thế nào. Bạn nào tiếp sức mùa thi, bạn có thể lên đây chia sẻ được không? Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay hoan hô mấy bạn ra lên. Mấy bạn, hai bạn lên đi, ba bạn cứ lên đi cho nó đồng hành với nhau. Lên đi con, lên trên này, lên đây. Rồi con giới thiệu con tên gì và con ở đâu.
Dạ kính thưa cha và kính thưa kiện đoàn, con tên là Bạch Tuyết, đến từ Cần Thơ ở miền Tây ạ.
Rồi con đến đây rồi con ở trong máy ấm tiếp sức mùa thi. Thì các bạn biết là chúng tôi không chỉ tiếp sức về thể xác, nhưng mà mỗi buổi tối, mỗi căn nhà có ảnh Lòng Thương Xót Chúa, có bàn thờ, các em súng nhau lại cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa, cả người có đạo lẫn người không có đạo. Và chúng tôi tiếp sức, cái điều quan trọng là tiếp sức tinh thần, tiếp sức để sống tâm linh. Đó mới thực sự là tiếp sức, chứ phải chỉ nuôi ăn cho tiền không, mới có 50%. Có nơi vì tiếp sức mùa thi mà không làm lòng thương xót, vì tiếp sức mùa thi mà không có cầu nguyện được, vì nhà thờ bận. Cái đó là tôi thấy chưa đúng vào ý nghĩa của tiếp sức thực sự. Thì con đến đây và chương trình tiếp sức mùa thi của Cộng đoàn Lòng Thương Xót, con thấy sao, chia sẻ cho mọi người.
Dạ kính thưa chia và cộng đoàn, thật sự là lần đầu tiên con đi thi ở trên thành phố, thì đi một mình con rất là lo sợ, vì con không biết tìm được chỗ ăn ở và con cũng lo tương lai con không biết sau này như thế nào. Nhưng mà khi được mọi người giới thiệu là có che giúp đỡ cho tụi con và các anh chị áo xanh tình nguyện, thì con đã đến đây và có chỗ ăn ở rất là thoải mái, và các anh chị áo xanh rất là quan tâm và lo lắng, quan nhiệt tình đối với chúng con. Chúng con cảm thấy rất là hạnh phúc và may mắn. Con cũng mong là những bạn mà đang gặp những trường hợp khó khăn như con thì sớm có được niềm hạnh phúc ấy.
Rồi còn con tên gì, con ở đâu đến?
Dạ thưa cha, con ở trên Lâm Đồng xuống ạ. Và con tên là Phạm Thị Hường ạ.
Rồi trong thời gian con ở được bao lâu và con thấy thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con xuống đây từ rất là sớm. Ngày 29 là con đã bắt đầu từ Lâm Đồng xuống đây rồi. Và thực ra là con đi một mình. Lúc đầu là rồi là mẹ đi với con. Nhưng mà mẹ vì ốm cái nào thế là con đi một mình ạ. Rất là buồn nhưng mà vẫn cố gắng, tại vì xuống đây là mẹ là có cha, rồi có các má, có các anh chị áo xanh sẽ giúp con. Và thực ra là xuống đây là một hạnh phúc của đời con, là diễm phúc. Đó là một gia đình thứ hai là anh chị của con, vì con rất là tự tin khi bước vào vòng thi mặc dù không có bố mẹ đi theo ạ.
À, chúng ta cho một tràng pháo tay chào bạn. Rồi còn con, con tên gì, con ở đâu đến?
Kính thưa cha và cộng đoàn, con tên là Kim Chi, con từ Đồng Tháp. Dạ. Khi đến với mái ấm của cha tổ chức, lúc đầu khi bước vào thì con cũng như các bạn khác, trước tiên là sẽ có cảm giác bỡ ngỡ, nhưng khi tiếp xúc với các bạn ở trong mái ấm của cha, con thực sự cảm nhận được không khí của một gia đình. Lời trời, con gung quá.
Con có đạo không?
Dạ thưa cha, là con có theo đạo. Thật sự thì vào mái ấm, con cảm nhận được sự nhiệt tình của các anh chị để giúp đỡ chúng con. Còn các bạn đến thì đều hòa đồng với nhau. Con không biết nói gì hơn là con cảm ơn Thiên Chúa đã ban cho con được đến với mái ấm của cha tổ chức. Con cảm ơn cha và cộng đoàn. Con xin hết.
Rồi. Còn con tên gì và con ở đâu đến?
Dạ thưa cha, con tên Nguyễn Thị Phù, con ở Vũng Tàu tới. Thưa cha, là mới đầu con lên đây con cũng rất bỡ ngỡ, tại vì không có ai đưa con lên đây hết, con đi với chị con lên đây. Thì con được một người em họ con giới thiệu từ với mái ấm gia đình này. Con thấy ở trong mái ấm này rất là thân thiện, vui vẻ, anh chị đều chăm sóc cho chúng con rất là nhiệt tình. Dù chúng con thi ở xa nhưng anh chị vẫn cố gắng đưa chúng con đi tới tận nơi để thi an toàn.
Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay cảm ơn các bạn. Có một phụ huynh đi và cầu nguyện không có đạo đó, cái phụ huynh đó có đi đến, có đi lễ đây không ạ? Có chị hả? Vâng, mời chị lên đây để cho mọi người thấy thôi, được rồi. Lên đây cả, cứ lên đây, không cần nói. Chị ta xúc động, chị ta khóc và sợ không bước lên nổi. Con cứ lên đây đi cho mọi người, mạnh dạn lên, lên đây. Đây là một phụ huynh và chị ta rất là xúc động. Rồi con chia sẻ cho mọi người con ở đâu và con đưa ai lên đây thi.
Dạ con thưa cha và cộng đoàn, thì con cũng ở Lâm Đồng, con xuống đây. Thì trước khi con đi thì con cũng không biết là con đi như thế nào, nhưng mà cũng may là gặp một người cũng là vô tình thôi, còn cỡ một tiếng đồng hồ nữa con mới đi. Thì con gặp thì cái em đó nó cũng giới thiệu cho con, nó kêu thì thôi chị cứ xuống đây đi rồi em giúp đỡ cho. Nếu là con đi thì con nên xin giúp nó mới giới thiệu cho con qua đây, chứ con cũng không biết. Thì cũng con cũng nhờ cha và cộng đoàn cũng như giúp đỡ cho con từ ngày đó tới giờ. Thì mấy chị ở đây cũng là rất là tốt với mấy cháu, với phụ huynh. Thì con không biết nói gì hơn, thì con cũng xin.
Con có đạo không? Con theo đạo gì?
Dạ, dạ con không có đạo nào hết. Dạ, con là người như không có đạo gì.
Con không có đạo gì hết. Rồi hôm trước con có đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Công Lý phải không?
Dạ không, bữa trước thì con có đi ở đây thôi, chứ rồi hôm nay con có đi lại.
Rồi có thể đi đâu không? Con là người không có đạo, mà con đến con đã nghiệm thấy được rằng đạo là đang như thế. Đạo là yêu thương, đạo là của những người biết chia sẻ với nhau. Và sau thời gian ở chung rồi con đến để tham dự thánh lễ thì con thấy thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ trong thời gian con đi lễ ở đây thì con thấy mọi người phải là rất thương yêu nhau, hòa đồng, thì con thấy rất là vui. Thì ước gì con được ở đây lâu để con được chứng kiến nhiều hơn ạ. Dạ.
Dạ, chúng ta cho một tràng pháo tay hoan hô của chị em nhé. Vâng, chúng ta mời một người chị em khác, một phụ huynh. Đây là một trường hợp rất là đặc biệt, là đưa con lên đi cầu nguyện là thương xót và được Chúa chữa lành. Con chia sẻ cho mọi người tên con là gì, con ở đâu.
Dạ con thưa cha, con ở ngoài Nam Định ạ. Dạ con đưa cha, con đưa con vào đây thi thì lúc đầu con cũng được người anh em nói là vào đây thì chị cũng không phải bỡ ngỡ gì, đã có cha ở trong này chăm sóc và các anh chị áo xanh rất là chăm sóc, nhưng mẹ con rất là chu đáo và có cũng cho cháu đi thi. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng, mặc dù là con đi cũng đã lâu rồi nhưng mà con muốn ở lại, là hôm nay ở lại để trước tiên là cảm ơn cha và cộng đoàn đã chăm sóc mẹ con trong thời gian qua. Và con cũng đã đi lễ nhà thờ Chí Hòa được 2 lần và con đã cầu xin Chúa và Chúa đã ban ảnh ơn cho con. Mặc dù ở nhà con rất là đau đầu và con uống rất nhiều thuốc nhưng không khỏi, nhưng con đến đây con đã được lòng thương xót của Chúa. Và mặc dù từ hôm ý nay con không uống thuốc nhưng con vẫn không có đau đầu gì nữa. Nên là trước tiên là ngày mai mẹ con ra về thì con cũng cảm ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã chăm sóc mẹ con. Con cũng chẳng biết nói gì hơn, con chỉ biết cảm ơn cha và cộng đoàn, rồi là cầu chúc cho mẹ con đi đến nơi về đến nhà. Dạ vâng.
Vâng, thưa anh chị em, chị là người đạo Công giáo hay là không Công giáo?
Đạo Công giáo.
Vâng, từ ngoài Nam Định, đưa con mình từ Nam Định ở miền Bắc lặn lội qua Trung vào Nam để cho con mình đi thi. Con đi thi, mẹ thì ở nhà cầu nguyện, và người mẹ ấy mang chứng nhức đầu đã nhiều năm và chạy chữa rất là nhiều nơi, tốn rất là nhiều tiền thuốc men mà vẫn không khỏi. Trong lúc mà con đi thi thì mẹ ở nhà cầu nguyện cho con và cầu nguyện cho chính bản thân mình. Thứ năm vừa rồi chị đến nhà thờ Chí Hòa, chị tham dự giờ cầu nguyện và thánh lễ kính lòng thương xót Chúa. Các bạn biết thứ năm vừa rồi ngày 7/7 là số lượng người ta đến rất là đông, ngoài những người đi bình thường là khoảng 18.000 người, vừa rồi thì thêm số lượng phụ huynh và thí sinh là những người từ các tỉnh thành đến, và lần đầu tiên họ được đi tham dự, cái số lượng người nó lên tới khoảng 20.000 người mà phải ra mãi đứng ở ngoài đường Bành Văn Chân, ngoài trường học. Dù họ không nghe thấy gì nhưng mà lòng tin của họ, lòng tin của con đã cứu chữa con. Người chị em này là một chứng nhân của lòng thương xót Chúa, được Chúa thương, được Chúa cứu và chị đã hết nhức đầu. Ngày mai chị trở về Nam Định, chị lại trở thành người đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người, trở thành các em sau khi các em đã được tiếp sức ở đây rồi, các em có được sức mạnh rồi, có được niềm tin rồi, các em trở về loan báo cho mọi người rằng có một Chúa yêu thương các em, có một Thiên Chúa hiện diện qua những con người bằng xương bằng thịt. Lời đã trở thành những con người ở đây để chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho các em. Chúc các em ra về bình an và đạt được như là những gì các em mong ước. Một tràng pháo tay để chúng ta cảm ơn sự chia sẻ của tất cả các em.